Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nhưng ông cho biết sẽ xem xét mọi lựa chọn nếu hoạt động ngoại giao không mang lại kết quả. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế quan trọng khác.
Tổng thống Assad nói Syria không nhận được thông tin trực tiếp về chiến dịch oanh kích nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu. Chính đảng của Thủ tướng Modi thất bại nặng trong cuộc bầu cử ở New Delhi. Và Liên Hiệp Quốc cảnh báo Taliban tăng cường liên kết với các tổ chức tội phạm ở Afghanistan.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về việc blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại hầu tra. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết với các thông tin mới nhất về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chính phủ ông nhận được thông tin về chiến dịch oanh kích chống nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có sự hợp tác trực tiếp. Ông Assad nói với đài BBC ở Damascus rằng thông tin liên lạc được trao đổi qua các bên thứ ba như Iraq nhưng không có các thông tin chiến thuật. Tổng thống Assad nói Syria sẽ không tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông nói, không, dứt khoát là chúng tôi không thể. Chúng tôi không sẵn lòng và không muốn. Vì một lý do đơn giản là chúng tôi không thể tham gia liên minh với một nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Chính phủ Syria lâu nay vẫn gọi các lực lượng đối lập chống ông Assad là những kẻ khủng bố, cùng với các nhóm như Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Nusra có liên kết với Al-Qaeda. Tổng thống Assad nói đa số các nước trong liên minh đều ủng hộ khủng bố. Ông cũng khẳng định rằng các lực lượng của Syria không sử dụng bom thùng hay các loại vũ khí bừa bãi nào khác trong cuộc nội chiến gần 4 năm qua ở nước này. Ông nói quân đội của ông có bom, phi đạn và đầu đạn nhưng không có bom thùng. Ông Assad nói đây là một câu chuyện trẻ con được lặp đi lặp lại ở phương Tây. Các tổ chức ân xá quốc tế Human Rights Watch và một hội đồng của Liên Hiệp Quốc tường trình về tình trạng nhân quyền ở Syria đều cáo buộc các lực lượng Syria tấn công các khu vực cư dân bằng bom thùng. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 8 nói rằng các lực lượng Syria dựa vào vũ khí có sức công phá mạnh và tấn công bừa bãi bằng bom và khủng bố thường dân.
Tòa án cao nhất Malaysia quyết định giữ nguyên bản án kê gian của lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim, bác bỏ đơn kháng án cuối cùng của vụ án bắt đầu cách đây gần 7 năm. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á ở Bangkok, các tổ chức nhân quyền cho rằng phán quyết này có động cơ chính trị với việc ông Anwar đối mặt với án tù 5 năm. Mời quý thính giả Ngài Minh Phượng trình bày chi tiết.
Truyền thông Malaysia hôm nay tràn ngập tin tức về việc lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim bị thất bại trong cuộc đấu tranh pháp lý để tránh bị ngồi tù sau khi một tòa án liên bang giữ nguyên bản án của một tòa thượng thẩm cho rằng ông Anwar phạm tội giao cấu phản tự nhiên. Thẩm phán tòa án liên bang ông Arifin Zakat, người đã tuyên đọc phán quyết trong gần 2 giờ đồng hồ, nói rằng có những bằng chứng hết sức rõ ràng là ông Anwar đã có hành vi kê gian với một viên phụ tá của ông vào năm 2008. Năm 2012, một tòa thượng thẩm đã nêu nghi vấn về bằng chứng của vụ án khi họ tha bổng ông về các cáo trạng kê gian. Phán quyết hôm nay của tòa án liên bang đảo ngược quyết định của tòa thượng thẩm, làm cho chính khách 67 tuổi này phải ngồi tù. Những cảnh tượng xúc động đã diễn ra trong lúc ông Anwar được vây quanh bởi người thân trong gia đình và bạn bè, trong đó có nhiều người bật khóc trước khi ông bị đưa vào nhà giam để thọ án tù 5 năm. Khoảng 2.000 người ủng hộ ông Anwar đã tụ tập trước tòa án giữa lúc giới hữu trách áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ. Nhiều người đã hô các khẩu hiệu chống đối chính phủ. Các tổ chức nhân quyền và những người thuộc phe đối lập đã chỉ trích bản án. Họ nói rằng vụ này có động cơ chính trị và nhắm tới việc kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Anwar. Ông Anwar là một nhà lãnh đạo chính của phe đối lập và từng dẫn đầu Pakatan Rakyat, một liên minh chính trị được xem là mối đe dọa lớn cho đảng UMNO cầm quyền. Các đảng đối lập đã giành được đa số phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử mới nhất, nhưng không thể lật đổ chính phủ do đảng UMNO lãnh đạo. Phó Giám đốc Ban Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng bản án này là một vết nhơ nhân quyền ở Malaysia.
Đây là một ngày vô cùng đen tối cho nhân quyền và dân chủ ở Malaysia. Trên cơ bản thì đây là chiến thắng của một vụ truy tố có động cơ chính trị để truy bức và rốt cuộc đánh gục người chống lại họ. Thật là một điều hết sức vô lý khi cộng đồng quốc tế phải phản ứng để chống lại điều gây kinh ngạc cho đại đa số dân chúng ở Malaysia và những người dân trên khắp thế giới, khi họ nhìn thấy một lãnh tụ đối lập bị tách khỏi gia đình và bạn bè trong 5 năm.
Hành vi giao cấu phản tự nhiên, cho dù là có sự ưng thuận của đôi bên, là một hành vi tội phạm có thể phải lãnh án tới 20 năm tù ở Malaysia, một nước đa số dân chúng theo đạo Hồi. Toán luật sư biện hộ cho ông Anwar tìm cách lập luận trước tòa rằng bằng chứng và lời khai chống lại ông là ngụy tạo trong một âm mưu chính trị. Nhưng thẩm phán Arifin cho rằng âm mưu chính trị là một cáo giác không được hỗ trợ bởi bất cứ sự thật nào. Ông Anwar bị tố cáo bởi một viên phụ tá là ông Saiful Bukhari Azlan, là người nói rằng ông Anwar có hành vi kê gian với ông tại một chung cư vào năm 2008. Vụ án và bản án mới nhất này là vụ thứ nhì mà ông Anwar phải đối mặt trong 40 năm hoạt động chính trị. Trong thập niên 1990, ông giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. Nhưng các nhà phân tích nói rằng ông Anwar bị xem là một đối thủ trong cuộc tranh giành chức vụ lãnh đạo. Đến năm 1998, khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính Á Châu, ông Anwar bị truy tố về tội kê gian sau khi bị ông Mahathir cách chức. Vụ cách chức đó làm bùng ra những vụ xuống đường biểu tình rầm rộ, nhưng ông Anwar bị tòa xét có tội và bị tuyên án 6 năm tù. Bản án đó đã bị tòa phúc thẩm đảo ngược vào năm 2004. Một số nhà phân tích cho rằng phán quyết của tòa án liên bang hôm nay có thể làm gia tăng quyết tâm của Pakatan Rakyat, là liên minh quy tụ nhiều nhóm đối lập chính trị của những thành phần chủ trương thế tục, người gốc Malay, người gốc Hoa và những người theo đạo Hồi.
Trong lúc bạo động gia tăng ở miền đông Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông chưa quyết định về việc có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không, trong lúc nước này chiến đấu chống lại phe đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Ông Obama cho biết như thế hôm thứ Tư tại Washington trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Angela Merkel. Theo tường thuật của thông tin viên Arupande của đài chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc, cả hai nhà lãnh đạo đều nói họ sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vụ xung đột. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày chi tiết.
Trong lúc những quả đạn rocket được phóng lên không trung ở miền đông Ukraine và những quả đạn đại bác rơi xuống những tòa nhà chung cư ở thành phố Donetsk, tổn thất nhân mạng là điều không thể tránh được. Bà Nadezhda, một cư dân ở Donetsk, than thở.
Không có chỗ nào để đi cả, cho nên tôi cứ đi quanh quẩn và nghĩ trong đầu là có lẽ tôi sẽ bị giết hại.
Gần một năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tháng sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk, chưa có dấu hiệu hòa hoãn nào trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine với những phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai đã thảo luận tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về vấn đề Ukraine. Vài ngày sau khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong lúc đối mặt với những áp lực chính trị đòi bà ủng hộ nhiều hơn cho Ukraine, nhà lãnh đạo Đức tái khẳng định sự chống đối của bà đối với đề nghị cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà Merkel cho biết bà ủng hộ cho cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tuần này tại Belarus để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Every night you see people dying, you see civilian casualties. You see the
tối nào quý vị cũng thấy người chết. Quý vị thấy thường dân bị thương vong. Quý vị thấy tình cảnh tuyệt vọng của người dân. Cho nên trong tư cách là những người hoạt động chính trị, chúng tôi có bổn phận phải tìm kiếm tất cả mọi phương thức.
Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ tiếp tục xem xét mọi sự lựa chọn nếu hoạt động ngoại giao không mang lại kết quả. nhưng ông chưa quyết định có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không. Ông nói rằng vì sự hùng mạnh của quân đội Nga và vì đường biên giới rất dài giữa nước này với Ukraine, nên triển vọng của một giải pháp quân sự là rất thấp. Mặc dù vậy, ông Obama cảnh báo rằng các nước Tây Phương sẽ duy trì những biện pháp chế tài vì Nga xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Ngay cả trong lúc chúng tôi ra sức tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, chúng tôi hôm nay một lần nữa tuyên bố một cách rõ ràng là nếu Nga tiếp tục đường lối hiện nay, một đường lối đang làm cho kinh tế Nga bị kiệt quệ, gây thương tổn cho người dân nước Nga và có những ảnh hưởng vô cùng tai hại cho Ukraine, sự cô lập của Nga sẽ trở nên tồi tệ hơn, cả về chính trị lẫn kinh tế.
Bà Fran Burwell, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng vấn đề có gia tăng chế tài hoặc có cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không có lẽ sẽ tùy thuộc vào kết quả của cuộc đàm phán vào thứ Tư tuần này tại Minsk giữa bốn nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga.
Điều chúng ta phải làm là xác định những sự việc cụ thể mà chúng ta muốn thấy Nga thực hiện trong một khung thời gian cụ thể. Ngõ hầu chúng ta có thể biết được một cách tương đối chính xác là cuộc đàm phán thành công hay thất bại. Và tôi nghĩ rằng đó chính là thời điểm quyết định đối với nước Mỹ và những nước khác hiện có xu hướng đi theo chiều hướng đó.
Tổng thống Obama nói rằng sự hung hãn của Nga làm gia tăng sự đoàn kết và củng cố quyết tâm của Tây Phương, trong lúc Thủ tướng Merkel chuẩn bị gặp gỡ Tổng thống Putin một lần nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Blogger Nguyễn Quang Lập tại ngoại hầu tra. Thân nhân của blogger Nguyễn Quang Lập cho biết, sau hơn 2 tháng bị tạm giam và khởi tố theo Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, ngày hôm nay 10 tháng 2, ông đã được tại ngoại hầu tra. Bà Hồ Thị Hồng, vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho VOA Việt ngữ biết, chồng bà đã tự bắt taxi để đi về nhà. Bà Hồng nói thêm rằng bà và con cái cảm thấy quá mừng khi ông Lập được tại ngoại ngay trước Tết Nguyên đán. Bà cho biết.
Anh được về nhà để về gia đình thì vui quá. Giờ anh được về nhà lúc 10 rưỡi á. Sức khỏe yếu thì họ cho ra nhà tại ngoại nhưng mà vẫn bị được ra đấy ạ. Chứ chưa được khá hẳn đó. Dạ, nhưng về thì sức khỏe thì cũng bình thường, hơi dây đi một tí đó. Anh cũng về thì bảo là vòng đối xử tốt.
Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông viết, chúc mừng Nguyễn Quang Lập, chúc mừng Việt Nam đã lên tiếng, chúc mừng ai trong chính quyền đã sửa sai dù muộn hơn 2 tháng. Hy vọng sự kiện rất tiếc này sẽ được ghi nhận là lần cuối cùng một người yêu nước phải chịu những điều kiện như này. Đây được coi là lần đầu tiên một blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước được cho tại ngoại trong khi bị điều tra và xét xử. Hiện chưa rõ tình trạng của một blogger khác cũng bị bắt trong khoảng thời gian trước khi ông Lập bị câu lưu, đó là blogger Hồng Lê Thọ. Ông Lập, chủ trang blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12 năm ngoái. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi ông Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó, nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả hai blogger này. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế cũng đã kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập, cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Cuối năm ngoái, Cổng Thông tin Công an Sài Gòn đăng tin rằng blogger Nguyễn Quang Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội, thông báo của công an có đoạn. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hồng phản bác điều này trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ sau đó. báo người cao tuổi phản pháo. Báo người cao tuổi mới cho đăng một bài viết dài về nhiều sai phạm nghiêm trọng của đoàn thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, một ngày sau khi bộ này cho rằng tờ báo đã cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Trong khi trang web của tờ báo đã bị thu hồi tên miền và không thể truy cập được, thì tờ báo in hôm 10 tháng 2 vẫn tiếp tục xuất bản, trong đó nói rằng vụ việc chưa được giải trình, đã ký kết luận và họp báo đưa tin quy chụp trái pháp luật, vi phạm bộ luật hình sự, bôi nhọ danh dự báo người cao tuổi. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức họp báo về vụ thanh tra đột xuất kéo dài 2 tháng và cho rằng tờ báo đã đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Bộ này cũng đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và đề nghị cơ quan chủ quản là Hội Người Cao Tuổi cách chức ông này. Cơ quan quản lý báo chí này cũng cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Một người theo dõi vụ việc, luật sư Trần Vũ Hải, viết trên trang Facebook cá nhân rằng dù ông từng đối đầu và không đồng ý nhiều việc với ông tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, nhưng luật sư này vẫn cho rằng việc thanh tra nhanh chóng rồi sau đó đề nghị cách chức ông Hoa và chuyển vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra là có vấn đề và không công bằng. Luật sư này nói.
Đối với vụ việc Hoàng Cui ra làm rất chậm chạp, nhưng mà xử lý thì nhẹ nhàng, trong dân chúng thì cho rằng là nghiêm trọng, tức là không công bằng, trong khi có những vụ kéo dài hàng năm chờ. Còn vụ của ông thì vừa mới kết luận thì xử lý luôn.
Trong bài báo dài, Người Cao Tuổi đã dẫn nhiều điều khoản và điều luật để chứng minh điều mà tờ báo này cho là các sai phạm của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Chưa rõ là sự đáp trả của tờ báo mà nhiều người cho là một sự đối đầu với cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam sẽ đi tới đâu. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có phản ứng về lời cáo buộc của tờ Người Cao Tuổi. Trong khi đó, một nhà báo không muốn nêu danh tính, hiện có chân trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng khó để có thể nhận định vụ việc liên quan tới báo Người Cao Tuổi. Cho đến giờ, rất khó để biết ai là người giật dây, báo đấy là của ai, thuộc về nhóm lợi ích nào và hay tấn công ai, nhà báo này nói. 2 năm qua, báo Người Cao Tuổi đã gây chú ý dư luận với một loạt các bài viết về tham nhũng liên quan tới các quan chức đương nhiệm và hồi hưu như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Ông Truyền sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi đảng và xin lỗi nhân dân về các khuyết điểm. Tin cho hay sau khi nhận được đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân đối với tờ Người Cao Tuổi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thương gia Ấn Độ bị giam vì không trả lại tiền cho các nhà đầu tư trong một chương trình huy động vốn trái phép, đang tìm cách xoay sở để đóng khoản tiền thế chân khổng lồ là 1,6 tỷ đô la. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Patricia của đài VOA ở New Delhi, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh vụ việc từng làm cho thương gia này trở thành tỷ phú một cách rất nhanh chóng, nhưng cũng đã khiến ông rơi vào vòng lao lý. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Cách đây chỉ một năm, ông Subrata Roy, một người thích phô trương, sống trong một dinh thự rộng 300 mẫu Tây tại thành phố Lucknow, miền Bắc Ấn Độ, để điều hành một đế quốc thương mại bao gồm nhiều công ty địa ốc, khách sạn, đài truyền hình và một đội xe đua Formula One. Trong tư cách là người đứng đầu tập đoàn Sahara, ông Roy quen thân với các chính khách hàng đầu và các minh tinh điện ảnh Bollywood. Nhưng từ tháng 3 năm ngoái tới nay, ông Roy, 66 tuổi, là một tù nhân ở nhà tù Tihar rộng lớn ở New Delhi, trong lúc ông tìm cách điều đình những thương vụ để có đủ tiền đóng một khoản thế chân khổng lồ để được phép tại ngoại hầu cha. Ông bị cầm tù vì không trả lại tiền cho hàng triệu người đầu tư nhỏ lẻ, những người mà ông khai là đã góp vốn cho tập đoàn Sahara của ông. Chương trình huy động vốn đó đã bị tòa xét là trái phép. khoản tiền thế chân 1,6 tỷ đô la là khoản tiền cao nhất mà tòa án Ấn Độ ấn định từ trước tới nay. Ông Roy đang mong kiếm đủ tiền để đóng tiền thế chân từ hai khách sạn sang trọng mà tập đoàn ông làm chủ. Đó là khách sạn Grosvenor ở London và khách sạn New York Plaza ở Mỹ. Nhưng đó không phải là chuyện dễ. Một nỗ lực mới đây để có được một hợp đồng mua bán với một tập đoàn vốn ở Mỹ do người Ấn Độ làm chủ đã gặp phải nhiều vụ tranh cãi. Ông Sandeep Parekh, người đứng đầu một công ty luật về tài chính ở Mumbai, giải thích như sau về khoản tiền thế chân của ông Roy.
Trên cơ bản thì đây là một án lệnh chống lại ông, và tòa án muốn nói các ông cần phải trả tiền lại cho những người đầu tư. Vì thế cho nên thật ra đây không phải là điều kiện để tại ngoại hầu tra, mà là một câu nói với đại ý là ông không tuân hành mệnh lệnh của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ giam ông cho tới khi nào ông tuân lệnh.
Nhà phân tích chứng khoán Prithvi Halde của công ty Prime Database ở New Delhi nói rằng khoản tiền thế chân có liên hệ tới quy mô của vụ lừa đảo.
Khoản tiền này quả thật là rất lớn, và chúng ta đã thấy là gần một năm rồi mà ông Roy vẫn chưa kiếm ra. Tuy ông ấy thường khoe là ông ấy có rất nhiều của cải, nhiều nỗ lực xoay sở đã bị thất bại.
Trọng tâm của vấn đề khiến ông Roy ngã ngựa là một chương trình huy động 4 tỷ đô la tiền vốn giúp ông xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông Roy nói rằng ông huy động số vốn khổng lồ đó thông qua những khoản ký thác thường lệ với mức chỉ có 30 xu mỗi ngày từ những người lao động nghèo khó như những người kéo xe và các công nhân ở những thị trấn nhỏ và những dân làng không có tài khoản ngân hàng. Ông cho biết tiền đã được trả lại khi người ký thác cần tới để tổ chức đám cưới hay để chữa bệnh. Ông được một số người ca tụng là cứu tinh của người nghèo và ông nói rằng hầu hết những người đầu tư đã được trả tiền lại. Tuy nhiên, các giới chức quản lý thị trường vốn được giao nhiệm vụ điều tra chương trình này nói rằng họ đã gặp khó khăn khi truy tung nhiều người trong số 30 triệu người đầu tư mà tập đoàn Sahara cung cấp hồ sơ vào năm 2012 sau nhiều lần được yêu cầu. Hàng trăm lá thư gửi tới những người đầu tư dựa trên danh sách được cung cấp đã bị bưu điện trả lại vì không có người nhận. Điều đó khiến tối cao pháp viện nói rằng nhiều cái tên trong danh sách những người đầu tư là tên ma. Luật sư Sandeep Parekh nói rằng giới hữu trách không biết số tiền đó từ đâu ra và được sử dụng như thế nào.
Nobody really knows, you know, whose money it is and where it came.
Không ai thật sự biết được đó là tiền của ai, từ đâu mà có và được đưa tới đâu. Tiền có được trả lại hay không và trả lại bao nhiêu. Không có người đầu tư nào ra mặt đòi tiền, nên khi giới hữu trách đi tìm người đầu tư, họ không thể tìm ra.
Điều đó đã làm nảy sinh sự đồn đoán là chương trình gây vốn của tập đoàn Sahara có thể là bình phong của những hoạt động rửa tiền, tạo ra những người đầu tư ma để chuyển tiền của những hoạt động phi pháp vào những doanh nghiệp hợp pháp. Tập đoàn Sahara cực lực bác bỏ cáo giác đó và chưa có ai trong tập đoàn này bị truy tố về tội rửa tiền. Trong khi đó, các nhà bình luận đã lưu ý tới sự kiện là vụ tai tiếng của ông Roy không hề làm dấy lên những lời đả kích từ các nhà hoạt động chính trị, mặc dù phần lớn các nạn nhân của vụ này là người nghèo. Nhà phân tích chứng khoán Prithvi Halde cho biết về vấn đề này.
Rõ ràng là có sự hiếu kỳ đối với vấn đề tại sao lực lượng chính trị của nhiều đảng phái khác nhau ở nước này không thật sự đòi hỏi sự minh bạch để tìm hiểu xem tiền đó là tiền của ai. Và vì thế cho nên nhiều người đã dựa vào đó suy luận là những khoản tiền đó có thể là tiền chính trị.
Tối cao pháp viện đã ra phán quyết cho rằng trong trường hợp không tìm ra được những người đầu tư, khoản tiền đó sẽ được sung công. Nhưng nhiều năm sau khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét vụ việc của tập đoàn Sahara, vụ này được so sánh với một bài toán mà có thể không bao giờ tìm ra đáp số.
Một đảng chống tham nhũng đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương ở thủ đô của Ấn Độ, đánh bại đảng của Thủ tướng Narendra Modi. Ủy ban bầu cử Ấn Độ nói rằng đảng Aam Aadmi giành được 56 ghế và đang dẫn đầu 11 cuộc đua khác để giành 70 ghế trong cơ quan lập pháp ở New Delhi. Đảng Bharatiya Janata của ông Modi chỉ giành được 3 ghế trong lần thất bại đầu tiên kể từ khi ông Modi lên làm thủ tướng hồi năm ngoái. Ông Modi hôm thứ Ba đã gọi điện thoại cho ông Arvind Kejriwal của đảng Aam Aadmi, người sẽ lên làm thủ hiến New Delhi và hứa rằng ông sẽ nhận được sự ủng hộ đầy đủ của chính phủ liên bang. Ông Kejriwal đã vận động tranh cử trên cơ sở chống tham nhũng và giúp giới lao động cắt giảm chi phí về năng lượng. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba nói rằng việc tham gia của phe Taliban vào các hoạt động tội phạm hình như đã gia tăng ở Afghanistan và cảnh báo rằng xu hướng đó sẽ gây ra hậu quả cho tình hình an ninh và hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Một nghiên cứu mới do một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thực hiện cho thấy phạm vi và mức độ sâu rộng của các hoạt động tội phạm này là mới mẻ và dựa vào quá trình mấy mươi năm qua phối hợp hoạt động giữa Taliban với các hoạt động tội phạm, trong đó có buôn ma túy, khai thác mỏ trái phép, cấu kết với mafia và bắt cóc đòi tiền chuộc. Một thông báo chính thức được phổ biến ở New York nói rằng Ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã xem xét các trường hợp cụ thể sự phối hợp của các mạng lưới tội phạm có tổ chức, đáng chú ý là các nhóm chuyên bắt cóc người đòi tiền chuộc, các nhóm sản xuất và buôn ma túy và các nhóm khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp ở Afghanistan. Phúc Trình nói có khi nhóm nổi dậy Hồi giáo này tìm cách tạo ra nguồn thu trực tiếp bằng các hoạt động như một tổ chức tội phạm. Phúc Trình nói tiếp xu hướng này sẽ có những hệ quả đối với hòa bình và an ninh ở Afghanistan vì nó khuyến khích những người theo phong trào Taliban có những lợi ích kinh tế lớn chống lại bất cứ một tiến trình hồi phục đất nước nào có ý nghĩa của chính phủ Afghanistan. Phe Taliban chưa lên tiếng về phúc trình này. Các công tố viên Đài Loan vừa nộp cáo trạng truy tố những người tham gia một phong trào phản kháng do sinh viên lãnh đạo đã chiếm cơ quan lập pháp của Đài Loan mấy tuần lễ hồi năm ngoái. Truyền thông nhà nước nói rằng 118 người bị truy tố hôm thứ Ba với các tội danh bao gồm xâm phạm tài sản, cản trở hoạt động chính phủ và xúi dục người khác phạm tội. Trong số những người bị truy tố có hai lãnh tụ sinh viên Lâm Phi Phạm và Trần Vi Đình và nhà nghiên cứu và giáo sư đại học Hoàng Quốc Xương. Hồi tháng 3 năm ngoái, những người biểu tình đã tấn công cơ quan lập pháp và tổ chức biểu tình ngồi lì tại đó trong 23 ngày, đòi chính phủ bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc. Những người biểu tình cuối cùng đã rút lui sau khi chính phủ hứa sẽ xem xét lại dự luật và sẽ minh bạch hóa hơn trong các thỏa thuận với Bắc Kinh. Theo thỏa thuận, các công ty dịch vụ của Đài Loan và Hoa Lục sẽ gia tăng đầu tư ở hai bên lãnh thổ. Dự luật vẫn đang chờ cơ quan lập pháp Đài Loan. Các cuộc biểu tình được gọi là phong trào Hoa Hướng Dương, phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Đài Loan. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ hợp nhất lại với Hoa Lục. Các mối quan hệ kinh tế giữa hai bên đã cải thiện trong những năm gần đây, nhất là sau khi Tổng thống có phần thăng bất thân với Bắc Kinh, Mã Anh Cửu đắc cử vào năm 2008 và tái đắc cử vào năm 2012. Quan hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn tiếp theo sau các cuộc họp cấp cao mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Đài Loan hồi năm ngoái.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.